Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17. Ai ở trong Chúa cứu thế, người đó là một tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Trước hết kính mời quý thính giả nghe thánh ca Chúa hằng yêu mến tôi qua tiếng hát Nguyên Thủy. Vừa rồi là thánh ca Chúa hằng yêu mến tôi qua tiếng hát Nguyên Thủy. Và bây giờ là bài Trở thành tạo vật mới. Sau mùa đông lạnh lẽo, cây cối vốn trơ cành bỗng nhiên đâm chồi nảy lộc. Không bao lâu, mùa xuân sẽ khoác lên cỏ cây tấm áo mới mơn mởn, tươi xanh, đầy sức sống. Khung cảnh thiên nhiên đó tạo ra trong con người ước mong được hội nhập vào dòng tân sinh huyền nhiệm. Có lẽ vì thế lẫn lộn trong vô số những ước mơ âm thầm đến với chúng ta mỗi độ xuân về là ước mơ được đổi mới. Chúng ta mong ước chấm dứt những cái cũ kỹ trong đời sống, chấm dứt những ngày buồn chán lê thê, chôn vùi những thất bại quá khứ, đoạn tuyệt với cuộc sống tầm thường thấp thỏi, để lật qua trang mới. Nhưng nếu không làm được như thế, thì có người sẽ than thở như nhà thơ Chế Lan Viên. Tôi có chờ đâu có đợi đâu, đem chi xuân lại gợi thêm sầu, với tôi tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Hiển nhiên mùa xuân bên ngoài dù với cả sức sống bừng dậy cũng không thể làm cho một cành khô nảy lộc hay làm tươi mới một tâm hồn héo úa. Với tất cả những tiến bộ trong thời hậu hiện đại, con người có thể thay đổi hoàn cảnh, thay đổi các phương tiện sinh hoạt và thay đổi cả lối sống, nhưng không thể thay đổi tâm hồn, tâm tính, không thể đặt tình thương vào lòng vị kỷ, không thể đem thánh khiết vào lòng tham dục. Không thể biến đổi những con người gian ác xấu xa thành những bậc thiện lành, không thể cải tạo tội nhân thành thánh nhân. Kinh Thánh tuyên bố, nếu người da đen không thể tự thay đổi màu da, cọp beo không thể thay đổi những vằn đốm trên lưng, thì con người gian ác không thể tự đổi thành người thánh thiện. Tấm lòng con người giống như những bình gốm méo mó đã bỏ vào lò nung, đã mang một dáng hình với những khuyết tật vĩnh viễn. Tất nhiên, con người có thể nhờ tôn giáo hay giáo dục mà trở nên hiền lành, lịch lãm hơn trong một mức độ nào đó. Nhưng so với tiêu chuẩn thiện hảo tuyệt đối của Đức Chúa Trời, thì như nhà tiên tri Ê-sai công bố, sự công chính của con người chỉ như chiếc áo bẩn trước mặt Chúa. Nỗ lực của con người mong đạt đến mức độ thiện lành Đức Chúa Trời có thể chấp nhận được, giống như nỗ lực của một người cố nhảy qua núi hay bơi qua Thái Bình Dương. Chế Lan Viên cảm nhận được mùa xuân không đủ sức thay đổi tấm lòng sầu muộn, đã than vãn thành thơ. Với tôi tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Kinh Thánh cho biết từ khi con người sa ngã trong vườn địa đàng, sự đau khổ đã gắn liền với số phận con người như hình với bóng. Kinh Thánh cũng cho biết thủ phạm của tất cả mọi nỗi đau khổ là tội, tội của mình và tội của người. Chúng ta đã từng có những lời nói gây đau đớn sâu xa cho người khác, và chính chúng ta cũng đã từng là nạn nhân của những hành vi hay những lời nói tàn ác của biết bao nhiêu người. Ngày nay, kẻ thù ghê gớm nhất không chỉ là núi lửa, động đất, sóng thần hay những khắc nghiệt trong thiên nhiên, nhưng còn là tác động của ma quỷ kết hợp với những cách đối đãi, cách cư xử và nhất là những lời gian dối hiểm độc của con người với nhau. Con người trong những xã hội gọi là văn minh đã sử dụng lời nói là một thứ vũ khí ghê gớm hơn hết, gây ra những thương tích không thể lành trong tâm hồn. Vết thương do gươm dao để lại những vết sẹo có thể phai mờ, nhưng những lời gian hiểm độc dữ để lại những vết thương không ngừng chảy máu. Đó là những mũi tên tiếp tục tàn phá, không để yên cho nạn nhân, ngay cả những lúc nạn nhân đã nằm nghỉ trên giường. Nó tiếp tục xoáy vào trí não, tim gan, gây đau đớn trong nhiều năm tháng, mà thậm chí có người nghĩ rằng, cho đến khi nhắm mắt tắt hơi, cũng khó lòng quên được. Những lời hiểm ác là vũ khí ghê gớm kia xuất phát từ đâu? Khi Chúa Giê-xu khẳng định, do đầy rẫy trong lòng mà miệng nói ra, Chúa xác định nhà máy sản xuất những mũi tên độc kia chính là tấm lòng con người. Tiên tri Jeremy bảo rằng, lòng người dối trá và vô cùng xấu xa, không ai có thể thấu rõ. Tục ngữ Việt Nam có câu, dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Nhà máy sản xuất điều ác là tấm lòng con người, chính là cái cần được thay đổi, nếu con người muốn có cuộc sống mới. Sứ đồ Phaolô viết rằng, ai ở trong Chúa cứu thế, người đó là một tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17. Tạo vật mới ở đây không phải là tấm lòng cũ được tân trang, sửa chữa hay cải thiện, nhưng là tấm lòng mới. Đây là đại công tác của Đức Thánh Linh thực hiện ở trong lòng người tiếp nhận tin mừng. Kinh Thánh gọi biến cố này là sự tân sinh hay tái sinh. Chính biến cố này đã khiến cho người tin sinh ra vào trong nước trời. Nói chuyện với một luật gia Do Thái tên là Nicodem, Chúa Giê-xu khẳng định rằng nếu không được tái sinh thì không ai được hưởng thiên đàng. Thật ra về phương diện tôn giáo, Nicodem không phải là người xấu. Trái lại, ông là một người thuộc phái Pharisee có chủ trương tuân giữ các giới răn rất nghiêm chỉnh. Trong cái nhìn thông thường, Nicodem là một người đạo đức, nếu không nói là gương mẫu về phương diện tôn giáo. Tuy nhiên đối với Chúa Giê-xu, đạo đức không phải là điều kiện để được vào nước trời. Điều kiện vào nước trời là phải được tái sinh hay sinh ra lần thứ hai về phương diện tâm linh. Đây là điều khá hiển nhiên. Để có mặt trên trần gian, mọi người đều phải có một lần được cha mẹ sinh ra. Không một người nào hiện hữu trên địa cầu mà không một lần được mẹ cho chào đời. Đối với nước trời cũng vậy. Nếu chưa được Đức Thánh Linh sinh ra, không một người nào có mặt trong nước trời. Mọi hình thức bên ngoài, như tuân giữ giới răn, nhận thánh lễ, đi nhà thờ, không thể thay thế cho biến cố cơ bản xảy ra bên trong là sự tân sinh. Về phần xác, không ai trong chúng ta tự sinh mình ra. Trong sự tân sinh cũng thế, Đức Thánh Linh là đấng hoàn toàn chủ động trong biến cố tái sinh. Con người chỉ làm một việc đơn sơ nhưng thiết yếu là nghe và tiếp nhận tin mừng. Như một mảnh đất tốt tiếp nhận hạt giống. Chính lúc hạt giống tiếp xúc với đất, tiến trình nảy mầm bắt đầu. Chính lúc một người tiếp nhận tin mừng, Đức Thánh Linh sẽ tác động trong lòng, mầm sống mới khởi sự xuất hiện trong tiến trình đổi mới. Người đặt lòng tin chân thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ thấy mình thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi lối nhìn đối với cuộc đời, thay đổi quan điểm về giá trị, thay đổi ngôn ngữ, thay đổi cách tiêu khiển, thay đổi cả tình cảm và ước vọng. Tất cả những thay đổi đó do tác động của Đức Thánh Linh dựa trên lời Kinh Thánh người đó thường xuyên học hỏi và tiếp nhận. Kinh Thánh trở thành thực phẩm thiêng liêng, nuôi đời sống tâm linh. Kinh Thánh là kim chỉ nam của cuộc đời mới. Kinh Thánh là nguồn năng lực giúp đối phó với những thách thức trong đời. Kinh Thánh ban sự khôn ngoan, hướng dẫn trong những quyết định mới. Từ đó, người được đổi mới không chỉ biết thế giới vật chất, không chỉ tiếp xúc với thế giới hữu hình, nhưng khởi sự sống trong linh giới, được tiếp xúc với Đức Chúa Trời là nguồn sống và là đấng tạo dựng nên mình, khiến cho người kinh nghiệm được cái sung mãn và vô cùng thâm sâu của đời sống tâm linh. Đó chính là sự sống sung mãn Chúa Giê-xu hứa ban cho bầy chiên, như được ghi trong Phúc Âm Giăng chương 10 câu 10. Người được đổi mới là người có mối quan hệ tư riêng với Chúa, được làm con và gọi Đức Chúa Trời là cha. Chính mối quan hệ này sẽ đem lại những thay đổi sâu xa cho đời sống. Tín hữu chân chính không phải là những người chỉ đi nhà thờ, dự các thánh lễ, nhưng trên hết và thiết yếu nhất là người đó có mối tương giao với cha là Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không một người nào sống gần Chúa mà không được biến đổi, không một người nào sống gần Chúa mà không kinh nghiệm cuộc sống tươi mới, an bình, thỏa nguyện, dù trong nghịch cảnh. Đây là cơ hội để một người làm lại cuộc đời. Đức Chúa Trời tha thiết muốn ban cho mỗi chúng ta cuộc sống an bình, thỏa nguyện ngay hôm nay, ngay trong giờ này. Nhưng bạn sẽ hỏi, tôi sẽ nhận bằng cách nào? Đây cũng là câu hỏi luật sư Nicodem hỏi Chúa Giê-xu cách đây 2.000 năm. Đây là câu hỏi có tầm quan trọng quyết định số phận đời đời. Tuy nhiên, trước khi nghe câu trả lời, chúng ta cần ý thức những điều cơ bản sau đây. Thứ nhất, tội lỗi làm cho con người đau khổ. Tội lỗi trong đời sống ngăn cách con người với Đức Chúa Trời công chính thánh khiết và tất nhiên cũng đem lại ngăn cách với con người. Tình bạn rạn nứt, gia đình đổ vỡ, tất cả do tội lỗi, tự ái, nóng giận, ích kỷ, tham dục, thiếu bổn phận. Thứ hai, không ai có thể làm gì để tháo gỡ gánh nặng tội lỗi đeo đẳng trong đời sống, vì không ai có thể đi ngược thời gian để sửa lại những lỗi lầm quá khứ. Tiên tri Jeremy đã nói lên sự thật đó trong Jeremy chương 13 câu 23, khi công bố lời Chúa bảo rằng nếu người da đen có thể đổi màu da hay con beo đổi được những cái đốm đen trên lưng nó, thì con người vốn đã quen làm dữ mới có thể làm lành được. Thứ ba, Trong ngày tận thế, mỗi người phải ra trước tòa án của Đức Chúa Trời và trả lời về mọi tội lỗi trong cả cuộc đời. Có nhiều người không ngờ rằng đối với Đức Chúa Trời, tội lớn nhất là không tiếp nhận ân sủng cứu rỗi của Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, không tôn thờ Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là đấng ban sự sống, ban hơi thở, ban không khí, ban nước, ban thực phẩm, duy trì sự sống. Không những vô ơn với Chúa, mà còn chọc giận Ngài khi cúng lại tôn thờ loài người cũng chỉ là tạo vật, mà tệ hại hơn nữa là cúng thờ vô số hình tượng vô tri vô giác. Tội lỗi cũng không chỉ là những tội hình sự như cướp của giết người, nhưng ngay cả những tư tưởng đen tối, những lời nói bất xứng cũng không được bỏ qua. Chúa Giê-xu dạy rằng, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mình đã nói. Đó là Phúc âm Ma-thiêu chương 12 câu 36. Đức Chúa Trời là thẩm phán công chính và nghiêm minh, sẽ không bỏ sót một lỗi phạm nào trong ngày phán xét. Thứ tư, Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là Đức Chúa Trời nhập thể. Ngài là đấng vô tội, nhưng vì yêu thương con người, đã bằng lòng chịu án phạt thay thế con người khi Ngài nhận án tử hình trên cây thập tự. Chính hành vi hiến tế này của Chúa Giê-xu đáp ứng viên mãn bản chất công chính của Đức Chúa Trời. Vì vậy, đây là giải pháp duy nhất và vô cùng kỳ diệu của Đức Chúa Trời để cứu con người khỏi án chết. Không nhận giải pháp này, con người không có giải pháp nào khác. Không ai có thể mua hay đổi ân sủng vô giá của Đức Chúa Trời bằng các việc lành hay bằng công đức, mà chỉ có thể tiếp nhận bằng đức tin, nghĩa là tin và nhận ơn cứu rỗi như một tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Ân sủng đó là giải pháp duy nhất cho án tử hình đang treo trên đầu mỗi tội nhân. Thánh Phaolô đã khẳng định trong Roma chương 10 câu 9 câu 10 như sau: Nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu, vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Đây chính là khác biệt quan trọng so với các tôn giáo dựa vào cố gắng tu trì, dựa vào công đức cá nhân và nỗ lực làm lành của con người. Để được tha tội và nhận ơn cứu rỗi, Đức Chúa Trời không đòi bạn phải tích lũy công đức, dâng cúng hương hoa, ăn chay, ép xác, khổ tu, giữ các giới cấm, đi hành hương thánh địa, bố thí, làm lành, v.v. Để được chấp nhận, Đức Chúa Trời không đòi chúng ta phải làm điều gì, nhưng đòi chúng ta phải tin Ngài. Tin giải pháp cứu rỗi của Ngài, chứ không phải là giải pháp của mình, của tôn giáo, của con người. Khi một người ý thức mình sai lạc, ăn năn thống hối về cuộc đời lầm lỗi cũ, quay lại với Chúa và khẳng định niềm tin nơi phương án cứu rỗi của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời, sẽ tức khắc tác động trong tâm linh của bạn, đem lại những hiệu quả sau đây. Thứ nhất, mọi tội lỗi trong cuộc đời chúng ta được tha thứ. Đức Chúa Trời ban ơn toàn xá và kể người tin là một người công chính. Thứ hai, người đó nhận ơn tái sinh để được tương giao với Đức Chúa Trời và bước vào địa vị mới, được Đức Chúa Trời nhận làm con và được gọi Ngài là cha. Hai hiệu quả trên xảy ra cho một người ngay lúc người đó đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, cho dù chúng ta có thể không thấy một xúc cảm nào. Xúc cảm không quan trọng. Điều quan trọng và chắc chắn là những hiệu quả đó đã được Kinh Thánh khẳng định. Sự cứu rỗi là vấn đề sống chết của linh hồn, không thể dựa vào xúc cảm bấp bênh, nhưng đặt trên nền tảng bền vững không lay chuyển là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Thánh Phaolô khẳng định, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trong trần gian để cứu vớt tội nhân. Đó là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn tiếp nhận. Đó là theo Timôthê thứ nhất chương 1 câu 15. Sứ đồ Giăng viết như sau: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống vĩnh hằng. Đó là Phúc âm Giăng chương 3 câu 16. Và hễ ai nhận Ngài, Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Đó là Phúc âm Giăng chương 1 câu 12. Tuy trong bước đầu, ý thức của một người tin Chúa về sự cứu rỗi, về sự tha tội, về mối tương giao với Đức Chúa Trời có thể rất mơ hồ, nhưng bạn cần tin rằng tất cả những điều đó là những thực tại tâm linh sẽ trở nên hiện thực hơn theo thời gian. khi mới chào đời, không một ai trong chúng ta có ý thức gì về sự hiện diện của mình trên cõi đời. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta không hiện hữu. Chúng ta vẫn hiện hữu là những em bé nằm trong nôi, nhưng phải chờ nhiều năm sau, lần hồi lớn lên, ý thức về mình sẽ đến với mỗi người một cách tự nhiên. Thực tại tâm linh của một người được cứu rỗi cũng y như vậy. Khởi đầu mơ hồ, nhưng dần hồi qua thời gian tiếp xúc, học hỏi các chân lý về Chúa trong Kinh Thánh, qua các mối tương giao rất thật với các tín hữu khác trong cộng đồng hội thánh, kinh nghiệm đức tin được bồi đắp và thực tại tâm linh hiện lên rõ ràng hơn và trở thành bằng chứng nội tại của niềm tin. Tất cả tiến trình đổi mới trên khởi sự từ biến cố tái sinh được Chúa Giê-xu diễn giải cho luật gia Nicodem và cũng cho mọi người hôm nay. Nguồn sống mới từ Chúa khơi dậy trong lòng sẽ khiến cho cuộc sống tín hữu sản sinh ra đủ loại việc lành, như sức sống tiềm tàng trong thảo mộc, làm cho cỏ cây đâm chồi nảy lộc trong mùa xuân, không cần nỗ lực, không cần cố gắng. Sức sống thiêng liêng từ Chúa, khởi sự từ biến cố tân sinh cũng sẽ biến cuộc đời khô hạn của chúng ta bừng dậy và thay đổi tất cả. Từ đây, chấm dứt cuộc sống thấp thỏi tầm thường xưa cũ, chấm dứt lối sống bon chen danh lợi, tìm kiếm và thỏa mãn các nhu cầu ngắn hạn và luẩn quẩn của cuộc sống trần gian, ăn, học, kiếm tiền, tạo dựng sự nghiệp, tích lũy tài sản, rồi cuối cùng để lại tất cả, đi sang thế giới bên kia với hai bàn tay trắng. Trong khi đó, biến cố tái sinh đem đến cho con người nhãn quan mới về cõi vĩnh hằng, là nơi mỗi người sẽ đến ngay khi vĩnh biệt địa cầu. Thật ra, tín hữu đã tái sinh không chỉ có nhãn quan sâu sắc hơn, mà còn có một thôi thúc mạnh mẽ, một khao khát sâu xa về sự sống tâm linh và về cõi vĩnh hằng là quê hương thật. Chính thôi thúc đó khiến cho tín hữu trưởng thành coi nhẹ lợi danh của cuộc sống tạm trần gian để có thể sống vị tha, hào phóng, chấp nhận hy sinh, sẵn sàng tha thứ và yêu thương. Đó là những đổi mới đích thật trong cuộc sống của một người tin Chúa đúng nghĩa. Thay đổi đó khởi sự từ biến cố tái sinh mà bạn có thể kinh nghiệm ngay hôm nay.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.